Phẩm thứ 22, Chúc Lụy. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần lớn, dùng tay mặt xoa đầu Vô Lượng Đại Bồ Tát mà nói rằng: Trong vô lượng trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ, ta đã tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này, nay đem giao phó cho các ngươi. Các ngươi nên một lòng truyền bá để rộng thêm sự ích lợi. Đức Phật ba phen xoa đầu các Bồ Tát và ba phen lặp lại câu nói trên. Vì sao? Vì Như Lai có từ bi lớn, không tham tiếc, cũng không có điều sợ sệt, năng cho chúng sanh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sanh, các ngươi nên theo học pháp của Như Lai, chớ nên tham tiếc. Đời sau, nếu có trai lành gái thiện nào tin trí huệ của Như Lai, thời các ngươi nên vì những người ấy mà diễn nói kinh Pháp Hoa, để họ nghe biết mà được sự sáng suốt của Phật. Nếu gặp hạng chúng sanh không tin lãnh lời kinh, thời nên dùng pháp khác trong các giáo pháp thâm diệu của Như Lai mà chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng. Làm được như thế là các ngươi đã báo ân Phật rồi vậy. Khi nghe Phật nói xong, các đại Bồ Tát đều cảm thấy sự vui mừng lan khắp thân thể, lòng thêm cung kính. Các Bồ Tát nghiêng mình cúi đầu, chắp tay hướng Phật đồng bạch: Chúng con sẽ làm đầy đủ theo lời Thế Tôn dạy, kính xin Thế Tôn chớ nên lo nghĩ. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca dạy các phân thân Phật đã từ mười phương đến, đều trở về nước mình và nói rằng: Chư Phật mỗi vị tùy vào chỗ an trú của mình mà trở vào tháp của Phật Đa Bảo như cũ. Trong lúc Phật nói, mười phương vô lượng phân thân Phật đang ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cùng Phật Đa Bảo với vô biên vô số Bồ Tát như Xá Lợi Phất, vân vân, hàng thanh văn, bốn chúng và tất cả ba hạng chúng sanh lành là thiên, nhân, A-tu-la nghe lời Phật nói đều rất vui mừng. Huyền nghĩa: chúc là gửi, phó thác, lụy lẽ ra phải đọc là lũy, có nghĩa là chồng chất. Bây giờ chúng ta nói ký thác như ký thác vào một ngân hàng, với nghĩa gửi bạc một khi một ít vào một ngân hàng. Do đây, ông Bonop dịch là chúc lụy. Tuy nói Đức Phật Thích Ca ký thác cho các đại Bồ Tát pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Ngài, thật ra ý kinh muốn nói rằng trong các đại Bồ Tát đã có chứa sẵn ánh sáng giác ngộ. Ánh sáng ấy tạm gọi là trí huệ của Phật. Thật sự trí huệ ấy là của Như Lai, tức là của chân tâm Phật tánh. Nói đúng hơn, đó là trí huệ tự nhiên ở con người, khác với cái trí huệ hậu đắc, tức là cái trí huệ cần phải học hỏi mới có, như trí huệ của một nhà toán học, bác sĩ chẳng hạn. Như Lai là đại thí chủ, có nghĩa là tâm không bao giờ từ chối với ta một tia sáng trí huệ nào. Tại chúng ta nghe theo tình dục không hỏi tâm, nên tâm không ban cho những lời chỉ bảo sáng suốt. Chứ nào phải tâm keo kiết, bỏng sẻn, tham tiếc. Vậy ai đã tìm thấy nguồn ánh sáng ấy nơi mình thì nên theo lòng hào hiệp của tâm mà ban bố ánh sáng ấy, không nên giữ riêng cho mình. Nhưng tin rằng tâm mình là Phật, trong tâm mình có kinh Pháp Hoa, nguồn vô thượng giác là một việc khó, phải là bậc Bồ Tát mới làm được. Vì vậy, gặp những người chưa tin trí huệ của Như Lai, thời nên dùng pháp khác trong vô lượng pháp thâm diệu của Như Lai tâm mà khai mở cho họ được lợi ích. Chư phân thân Phật, mỗi vị tùy chỗ an trú của mình mà trở vào tháp của Phật Đa Bảo như cũ, có nghĩa tất cả chúng sanh đều là một, và một ấy là Pháp Đa Bảo, và Pháp là tâm. Nói tóm lại, tâm chứa đầy đủ trí huệ, giác ngộ, đó là nơi ký thác vô thượng chánh đẳng, chánh giác.